Chương 5. Trời ạ, A Thái vẫn chưa hết huyên thuyên. Cũng giống như một vận động viên bóng chày thì tôi đã hiểu ra rồi, nhưng tội lớn đã gây ra, làm sao để vớt vát lại đây? Đừng lo đầu gấu ạ, dù sao thì đến lúc tôi sẽ uống rượu với cậu mà. Cậu đã bao giờ nghĩ rằng chính vì cậu thường xuyên thất tình nên tiểu lượng của cậu đã được luyện đến độ thượng thừa? Nếu xét từ góc độ này, cậu sẽ chẳng thấy buồn nữa đâu. Ấy chính là được cái này mà phải mất cái khác, hay còn là ông già mất ngựa. Dù là nói thế, những ông già tôi đây liệu có còn được bao nhiêu con ngựa để mất chứ? Buổi tối ở phòng thí nghiệm lại tiếp tục vật lộn với luận văn. Kể cũng lạ, tôi nay nhìn những phương trình vi phân quen thuộc nhưng sao mà khó coi thế. Dùng một vài phương trình vi phân đơn giản để mô tả các hiện tượng vật lý của thế giới tự nhiên, ấy chính là khoa học. Thế thì tại sao dùng các ngôi sao trên trời sắp xếp, phân chia tổ hợp để giải thích cuộc đời lại bị gọi là mê tín? Khoa học chỉ nên là một phương pháp để giải thích chân lý, còn những điều chưa thể dùng khoa học để giải thích đâu chắc đã không phải là chân lý. Tại sao những người học khoa học lại thường hay rơi vào vũng lầy của những logic mà mình nắm được? Cái con mèo hoang đáng ghét, tại sao lại đúng lúc này kêu lên thứ kêu ba dài một ngắn thế? Thôi thì lên mạng thôi, đằng nào thì đầu óc cũng nặng nề rồi, có viết cũng không được cái gì. Đầu gấu, cuối cùng thì đợi cũng được anh lên mạng rồi, chào buổi đêm. Cuối cùng ư? Từ vựng này kỳ lạ quá. Càng lạ hơn là tại sao muộn thế này cô ấy vẫn còn ở trên mạng? Chẳng lẽ lại là đang không vui? Ừ, anh và em tương phùng tại nét trong đêm đen, thật là có duyên phận. Học tập từ chí ma, biết đâu cô ấy sẽ cảm thấy tôi rất lãng mạn. Đầu gấu à, chẳng liên quan gì tới duyên phận đâu. Em chờ anh suốt từ 2 giờ tới bây giờ đấy. Thật á? Sao lại phải đợi tôi? Em muốn nói chuyện với anh mà, nếu không em không ngủ được. Em mắc phải bệnh thèm bị dọa à? Nếu không bị dọa một trận sẽ không ngủ được chứ gì. Cười, lần cười này cố ý để cách hai ký tự xa nhau ra, trông nụ cười rạng rỡ hơn nhiều. Đầu gấu, anh tiếp tục chủ đề trưa nay đi. Anh nghĩ thế nào về sự tình cờ gặp nhau trên mạng? Cho tôi xin, trời ơi, đã tránh không đả động thì lại bị nhắc đến. Trưa nay vừa bị A Thái giật cho một trận, bây giờ làm sao dám nói đến nữa. Gặp gỡ qua mạng rất lãng mạn. Quả nhiên tôi không quen nói dối, khi cắn rứt lương tâm cả chữ gõ ra cũng có vẻ run run. Đầu gấu, anh nói dối, anh có phải là người lãng mạn đâu. Thế là hết, sắp sửa đi uống rượu với A Thái rồi đây. Đầu gấu à, anh nói đi, em thích nghe anh bịa. Đã biết là anh bịa, sao việc gì phải nghe bịa nữa? Cái này gọi là biết không làm được mà vẫn làm, còn gọi là biết trong núi có hổ, vẫn đi vào núi đấy. Cái tên này chẳng học hỏi gì khác, lại học tôi cách ăn nói hình ảnh. Nhìn qua chuồng ngựa, chắc tôi chỉ thấy còn một con ngựa này nữa thôi. Vậy làm thế nào đây, báo cáo sự thật hay là lấp lửng qua chuyện? Tôi phân vân quá. Đầu gấu, anh sao thế? PC đơ rồi à? Hay anh đang ngây người ra đấy? Ừ, tôi đang nghĩ tại sao mặt trời hôm nay lại tròn đến thế. Đầu gấu à, anh không được chuyển đề tài, em đã phải đợi anh hơn một tiếng đồng hồ đấy. Ghê đấy, nói rất tình. Cái thứ kỹ xảo mà cả ông quan quốc dân đảng hay dùng đã bị phát hiện mất rồi. Bây giờ muộn lắm rồi, làm sao anh nỡ vì mình mà bắt em ngồi nghe anh lê thê không đầu không đũa. Đầu gấu à, chiến thuật kéo dài thời gian không có tác dụng đâu. Con bài chủ chốt cuối cùng đã hết hiệu nghiệm. Thực ra tình cờ quen nhau qua mạng thực sự là rất lãng mạn. Bởi vì thông thường lãng mạn mang chút vẻ không thật, mà mạng thì không thật. Từ góc độ này, việc gặp nhau qua mạng đã hội được một trong các điều kiện của lãng mạn. Đầu gấu à, tại sao mạng lại không thật? Những thứ hư cấu thuộc về nhân tố con người chứ đâu phải là mạng, đúng không ạ? Nói là nói vậy, nhưng bởi vì mạng có thể che đậy một cách rất an toàn, cho nên thường sẽ hình thành ba loại người. Loại thứ nhất sẽ bộc lộ tính cách thứ cấp của mình. Thông thường mọi người đều có nhiều loại tính cách. Trong cuộc sống hàng ngày, tính cách chủ yếu của họ được thể hiện ra ngoài. Các tính cách thứ cấp có thể bị ức chế, che đậy, hoặc có thể tự bản thân không ý thức được sự tồn tại của nó. Thế nhưng trên mạng, đối tượng đại diện cho bản thân không còn là con người bằng xương bằng thịt, mà là mấy cái nickname mà thôi. Những giao tiếp, tiến thoái, ứng xử cần thiết đều được gạt sang một bên. Thế nên gà mọc răng nanh, hoặc cố ý, hoặc vô thức, họ bộc lộ tính cách thứ cấp của mình. Thế vậy à? Vậy loại người thứ hai như thế nào? Loại thứ hai, khi lên mạng, họ biến thành loại người mà họ mơ ước. Nhân cách là muôn màu muôn vẻ, nhất định có một số hình tượng nào được anh ta tôn thờ hoặc theo đuổi. Nhưng đáng tiếc, những tính cách đấy không nhất định thuộc về sở hữu của anh ta. Thế nên anh ta mong muốn trở thành loại người vốn mang tính cách ấy. Và mạng đã mang đến cho anh ta cơ hội này. Lấy ví dụ, thường anh ta ít nói, trên mạng có thể rất hóm hình, nói năng rôm rả. Còn người hay xấu hổ, yên tĩnh lại có thể trở thành hoạt bát mạnh dạn. Đầu gấu à, anh có đang đoán mò không vậy? Thế loại người thứ ba thế nào? Tôi không đoán mò đâu. Đây là luận văn thạc sĩ của một ông bạn bên phòng nghiên cứu tâm lý học Đại học Đài Loan nói vậy. Loại người thứ ba khi lên mạng biến thành loại người mà họ không thể trở thành. Thượng đế là nhà đạo diễn, chỉ định vai diễn của anh ta trong cuộc đời này. Bất kể anh ta có thích hay không. Còn trên mạng thì không có thượng đế, nên các vai đều do anh ta tự đạo diễn. Vậy nên rất có thể anh ta sẽ đóng cái vai mà trong cuộc sống không bao giờ anh ta có thể làm được. Lấy ví dụ, nếu em là con gái, có thể trên mạng em biến thành con trai và ngược lại. Hoặc là rõ ràng em là khủng long, nhưng trên mạng lại cho mình là tuyệt thế giai nhân, và ngược lại cũng có. Đầu gấu à, thế anh thuộc loại người nào? Còn em thì sao? Tôi không mong muốn em là loại thứ ba, bởi vì tôi cũng không phải loại thứ ba. Lại vì trên mạng chiếm nhiều nhất là loại thứ nhất, nên em cũng không thuộc loại này, bởi vì em khác họ. Và đương nhiên, một người như em nhìn ra anh, dĩ nhiên anh cũng đặc biệt. Có nghĩa là chúng ta đều thuộc là loại người thứ hai em ạ. Đầu gấu à, anh quê thật đấy. Thế nếu mình đều là loại thứ hai thì xấu hay tốt? Đây không phải là chuyện tốt hay xấu, mà là nên hay không nên. Chúng ta nên trở thành loại thứ nhất, chứ không nên trở thành loại thứ hai hay thứ ba. Tiếp tục phịa đi công tử, tiểu cô nương rửa tai lắng nghe. Loại người thứ nhất rất thật. Nếu nhìn từ một góc độ khác, anh ta càng dễ phát hiện những ưu điểm tiềm ẩn của mình. Chẳng hạn nhiều người sau khi viết bài post lên các blog mới phát hiện ra mình có năng khiếu trở thành cây bút lớn. Lại có những người sau khi chửi bới công kích người khác trên blog xong mới phát hiện ra da mặt mình dày chẳng kém gì mấy ông quan tham. Thế là nhờ có mạng họ trưởng thành lên thêm. Loại người thứ hai thì kém cỏi nhất, bởi vì họ chỉ biết rõ trầm trồ những ưu điểm của người khác mà quên đi trân trọng những ưu điểm của bản thân. Nếu mình là quả chanh thì hãy thử đi thích thú vị chua chua, chứ đừng đi trầm trồ vị ngọt của trái đào mật, bởi vì trái đào mật có thể cũng đang trân trọng vị chua của trái chanh. Đầu gấu ơi, cả anh và em đều là chanh rồi, vậy có phải hai kẻ cùng lưu lạc nơi chân trời góc bể không? Chua thì có, lưu lạc thì chắc không đến nỗi. Hơn nữa hai quả chanh chua gặp nhau cũng là một sự lãng mạn. Đầu gấu, anh đừng có giả vờ lãng mạn nữa nào. Đúng là anh đang mong muốn trở thành loại người lãng mạn thứ hai. Ghê thật, có thế mà cô ấy cũng bắt được tôi. Xem ra trái chanh này chua hơn mình rồi. Đầu gấu à, my earth we go on. Vì vậy đề nghị anh go on. Loại người thứ ba đáng thương nhất, bởi vì họ bắt buộc phải biến thành loại người mà họ không thể nào có thể biến thành thì mới tìm thấy được niềm vui. Cho nên cho dù họ tìm được niềm vui hay không, họ cũng không thể tận hưởng được niềm vui ấy. Hơn nữa, lâu dần họ sẽ mắc phải chứng thần kinh phân liệt Internet. Họ rất dễ tạo dựng, rồi trông cậy gửi gắm toàn bộ vui buồn, giận nhớ cùng các mối quan hệ với con người vào mạng. để rồi khi đi ra khỏi mạng chẳng còn biết phải làm gì. Đầu gấu, anh có thể nói cho em biết tại sao anh là loại người thứ hai không?
Thực ra cũng đơn giản thôi, chủ yếu là bởi vì tôi rất thường. Tôi không cao không thấp, diện mạo không xấu cũng không điển trai, tính tình không tốt cũng chẳng xấu. Mặc dù tôi đã quen với sự thường thường, nhưng vẫn có lúc lại không cam lòng với cái thường thường ấy. Thế nên mạng là công cụ tốt nhất để tôi trở nên không thường thường.
Đầu gấu à, nhưng anh vừa mới nói là anh có chút đặc biệt mà.
Bình thường thêm vào một chút đặc biệt thành ra đặc biệt bình thường, cho nên tôi rất hy vọng trở thành loại người khác.
Đầu gấu, anh muốn trở thành người như thế nào?
Đương nhiên tôi muốn trở thành người như A Thái, lãng mạn và đa tình, hóm hỉnh và sôi nổi, nói chuyện hay, bởi vì đó là những thứ mà tôi thiếu.
Đầu gấu à, thế em thì sao?
Em ấy à? Anh chẳng biết nữa. Em muốn giang tay múa, muốn đắm mình vào sự trẻ trung để tuổi trẻ được tung cánh. Nếu đây là một niềm hy vọng mà em không thể thực hiện được thì chỉ có hai loại khả năng. Một là em sắp sửa già rồi, hai là ngày tháng của em không còn dài.
Tôi cho rằng tôi đã nói ẩu rồi, bởi vì cô ấy không xen thêm một message nào lại nữa. Tôi mắng tôi điên dại, tại sao lại huyên thuyên những điều như vậy. Mặc dù đây là luận văn thạc sĩ của bạn tôi, những cuộc thi vấn đáp với cô ấy thế là coi như bị đánh trượt rồi. Mọi việc chỉ mới dừng lại ở vòng ngoài, hay là đợi thêm một chút, biết đâu máy tính bị đơ. Có lần A Thái cũng gặp tình trạng như vậy. Cô bạn trên mạng gửi đến một câu: "Anh Thái, em có 2 tháng rồi." A Thái vô cùng kinh hãi, mặt tái mét. Thái bảo rằng lúc nào cũng rất cẩn thận, làm sao có thể sơ suất thế được. Chẳng lẽ cái thứ mua một tặng một ở siêu thị chất lượng không tốt? May thay sau đó cô kia lại gửi tiếp: "Sorry, PC của em mới bị treo một lúc. Em muốn nói là em có 2 tháng rồi chưa gặp anh, nhớ anh nhiều." Thế nên tôi tiếp tục đợi chờ. Mặc dù là chờ có mấy phút, sao tôi cảm thấy như hàng tiếng đồng hồ trôi qua. Tôi rất muốn xin lỗi nhưng không biết phải nói thế nào. Cho đến khi cô ấy gửi một câu: "Đầu gấu, Istaban, chúng mình gặp nhau nhé." Không chút do dự, tôi nhẹ nhàng gõ 2 phím OK. Xuống khỏi mạng mới nhận ra trời đã sáng. Lần trước chat với cô ấy quên ăn cơm trưa, lần này hy sinh giấc ngủ. Mối quan hệ có quên ăn, có mất ngủ, có thể gọi là tương đối thân thiết rồi nhỉ. Chương 6. Mặc dù đã đồng ý là sẽ gặp nhau, nhưng cả hai chúng tôi đều rất hợp ở điểm cùng không thảo luận chi tiết cho cuộc gặp. Càng hợp hơn ở chỗ chúng tôi đều online vào 3 giờ 15 phút sáng để nói chuyện đến lúc trời sáng. Trò chuyện những gì tôi cũng không nói rõ ràng được, chỉ biết lúc nào cũng có chuyện để nói với nhau, nhưng nhất định không phải là những thứ phong hoa tuyết nguyệt, cũng không phải là chuyện một diễn viên nào đó hút mỡ ở túi mắt hay xoa nếp nhăn hay không, hay Lâm Chí Dĩnh có tham gia băng nhóm nào không. Còn vấn đề xưng hô tên tuổi, A Thái căn dặn tôi đừng bao giờ nhắc đến họ tên. Bởi vì sau khi hỏi họ tên, mình lại phải nhớ, sau này quen biết nhiều cô, thế nào cũng nhớ nhầm. Thế thì anh làm sao để phân biệt những cô gái đó?
Điều 1 trong sổ tay tình thánh viết rằng bắt buộc phải dùng cùng một cái nick để gọi nhiều cô, bởi vì đều làm anh hứng thú ở một cô gái không phải là vì tên của cô ấy. Hơn nữa, những cô càng xinh đẹp thì càng hay bị người ta hỏi tên, hỏi nhiều quá làm cô ta chán ngán. Cho nên khi anh mãi không hỏi tên cô ấy, ngược lại, cô ấy sẽ chủ động nói với anh.
Thế sau khi cô ấy chủ động nói tên cho mình xong thì phải làm như thế nào?
Good question. A Thái vỗ vai tôi, tựa như khen ngợi tôi là đứa thông minh hiếu học. Trước hết, anh phải khen ngợi cái tên của cô ấy. Có 4 loại tính từ để dùng: đặc biệt, hay, gần gũi và có tính cách. Nếu tên cô ấy là loại chỉ dùng trong tiểu thuyết thì anh bảo là rất có tính cách. Nếu tên cô ấy giống con trai hoặc hơi kỳ quặc thì bảo rất đặc biệt. Nếu tên cô ấy bình thường thì bảo là nghe rất hay. Nếu tên rất phổ biến ở đâu cũng gặp thì bảo là rất gần gũi. Và anh chẳng cần cố công nhớ tên các cô ấy làm gì. Nếu anh rất khoái cô nào, tự nhiên anh sẽ nhớ được tên. Còn nếu anh không thích họ thì nhớ làm gì cho mệt. Có chút mơ hồ không hiểu cho lắm. Đầu gấu à, bởi vì khi con gái gọi điện thoại cho anh, họ rất thích bắt anh đoán xem họ là ai. Điều đó một mặt là để cho vui, nhưng mặt khác họ cũng muốn thử anh, xem anh có cô nào khác hay không. Nếu ngộ nhỡ anh đoán sai hoặc là đã quên hoàn toàn thì biết làm thế nào. Vậy nên anh cứ gọi tất cả bọn họ là búp bê hay một cái tên đại loại thế. Cái này gọi là dĩ bất biến ứng vạn biến. A Thái chìa ra một cuốn mà anh ta gọi là sổ tay kẻ gặp nạn, trong đó ghi lại những tiểu nương từng bị Thái chinh phục. Đầu gấu, anh xem đây, những cô trong này đều không có tên. Về cơ bản, tôi sắp xếp đặt tên theo chiều cao cân nặng, số đo các vòng và ngày sinh nhật. Sau đó phân chia theo 5 nhóm cá tính: B là sắc sảo, C là lạnh lùng, H là nhiệt thành, N là ngây thơ và T là dịu dàng. Bên mục ghi chú sẽ ghi thời gian, địa điểm của nụ hôn đầu, lại còn sau đó tôi bị mấy cái tát, lại còn thời tiết lúc đó thế nào, cô ấy mặc áo gì và son môi màu gì. Mục phẹt quá đi mất, thế này mà cũng chơi được à? Đầu gấu, cho nên tôi mới nói là đạo hạnh của anh còn non. Trên đời này chẳng có cô nào tin rằng anh có thể nhớ hết những chi tiết của nụ hôn đầu và không nghĩ rằng có chuyện kỳ quặc xảy đến với tên mình. Cho dù lúc này anh gọi nhầm tên cô ấy cũng chỉ nghĩ rằng anh đang đùa, rồi vui vẻ đập vào vai anh mà rằng anh hư lắm. Đầu gấu, đại trượng phu có cương có nhu, lúc như vậy anh cứ để họ đánh, rồi nói rằng ừ, thực sự anh rất hư, và tốt nhất còn bồi thêm anh nói thực đấy. Cô gái sẽ thấy ngạc nhiên, rõ ràng là anh đã tự nhận là anh hư. Thế là cô ấy lại cảm thấy anh thành thực và đáng yêu. Làm được như thế, anh sẽ không còn cảm thấy lương tâm bị cắn rứt nữa. Thế à, tại sao? Vì anh đã nói thật với cô ta, lại còn nói rõ sự nguy hiểm của mình. Nếu cô ấy muốn là thiêu thân bay vào lửa thì chỉ là do cô ấy. Khương Tử Nha đâu phải muốn câu cá, nhưng cá lại cắn câu, thì anh làm gì có cách nào khác. Thái nói xong chắp hai tay ra chiều vô tội. Đầu gấu à, anh đừng nghĩ tôi là con người tùy tiện. Ăn mày có luật của ăn mày, tôi cũng là con người có nguyên tắc đấy. Nguyên tắc của tôi là không đến nước đường cùng, tuyệt đối không dối lừa phụ nữ. Tôi đang nghe anh sủa linh tinh, anh mà có nguyên tắc thì Phan Kim Liên là người trung thủy. Đầu gấu, tôi lấy một ví dụ cho anh hay. Con gái thường thích hỏi một vài vấn đề, trong đó căng nhất có câu có phải anh còn có cô bạn gái nào khác không, hoặc là trước đây anh đã có bao nhiêu bạn gái rồi. Đúng là hai câu hỏi này đối với A Thái là những nhát rất hiểm. Tôi không tin rằng anh ta không nói dối có thể an toàn ra về. Đáp án của một câu rất đơn giản: đương nhiên tôi sẽ nói thật là tôi còn có các cô gái khác và tên gọi đều là búp bê, bởi vì tôi toàn gọi họ là búp bê. Những cô gái đang hỏi tôi lại tưởng tôi đang nói đến mình, cho nên thường phải tỏ ra áy náy mà nói với tôi rằng xin lỗi, em cứ tưởng. Dễ thế sao? Khó tin. Đương nhiên có những cô cũng rất không vừa và vẫn không chịu tin. Lúc này tôi sẽ thề càng độc càng tốt, bởi vì tôi nói sự thật, sợ gì báo ứng. Còn câu hỏi thứ hai có vẻ khó hơn, tôi sẽ bảo vậy em đoán xem. Nếu cô ấy không nói gì nữa, cả nhà đều vui. Nếu cô ấy đoán, tôi sẽ nói rằng em đã tự nói anh nói như vậy, anh còn phải nói gì nữa. Nếu may mắn thì coi như xong xuôi, nhưng biết đâu cũng có cô nhiều chuyện hỏi tiếp. Why? Tôi sẽ đáp rằng nghe em kể về thiên tình sử của em khiến trái tim đang yêu em của anh nặng nề, thêm một phần ganh tị, thêm một phần đau khổ. Anh lẽ nào lại đem sự ganh tị và đau khổ ấy gieo rắc lên những người con gái anh đang yêu. Đến đây nói chung là ổn rồi, nhưng nếu cô ta vẫn kiên quyết bắt tôi phải nói, tôi chỉ còn ừ để anh khai. Tôi lâu nay vẫn nghĩ rằng trong đời mình đã xuất hiện xxx cô gái, nhưng đến khi gặp em, anh mới biết rằng những cô kia chưa bao giờ tồn tại. A Thái à, anh làm như thế có lạm tình quá không? Phi dã, cái này gọi là đa tình. Đa tình và lạm tình khác nhau lắm sao? Đầu gấu à, làm sao mà như nhau được? Đa tình và lạm tình có cùng một chữ tình, nhưng khác nhau ở chữ lạm và chữ đa. Đa là phong phú, tràn trề, lạm là bừa bãi và lãng phí. Đa chưa chắc đã là lạm, lạm không nhất định phải đa. Cũng giống như người có nhiều tiền không nhất định thích tiêu pha bừa bãi, còn người tiêu pha bừa bãi không nhất định có nhiều tiền. Nhưng mọi người đều nghĩ rằng người có nhiều tiền là người tiêu bừa bãi. Thật ra người nhiều tiền chỉ có thể có nhiều tiền để tiêu mà thôi. Tiêu nhiều hay ít là vấn đề năng lực. Những tiêu pha bừa bãi hay không là vấn đề của cá tính. Vì vậy tôi thuộc loại người giàu nhưng keo kiệt. Đùa hơi lạ, kiểu A Thái gọi là keo kiệt thì gọi tôi là gì? Đầu gấu ạ, đương nhiên là anh keo kiệt hơn cả tôi. Nhưng mà lý do tại vì gì anh chẳng có tiền tiêu. Xích, A Thái lợi dụng cơ hội để chơi tôi. Đầu gấu ạ, thực ra nguy hiểm đối với phụ nữ không phải là loại người keo kiệt như tôi, mà là cái loại rõ ràng nghèo sắc sơ nhưng lại tỏ vẻ giàu có, tiêu pha lung tung, lại đóng giả làm kẻ giàu có. Nếu A Thái mà không tính là loại nguy hiểm, chắc tôi phải là cục trưởng cục an toàn an ninh quốc gia mất thôi. Thôi nhé, tranh thủ học bài chỉ đến đây thôi. Bây giờ tôi có hẹn với C, gạch ngang 163, gạch ngang 47, gạch ngang 33, gạch ngang 23, gạch ngang 32. Tóm lại là anh đừng có hỏi tên người ta, không nghe lời tình thánh, thất tình chẳng tại trời đánh. Hiểu chưa hử đầu gấu? A Thái nghêu ngao đi ra khỏi phòng nghiên cứu. Nể tình A Thái khô môi bỏng họng vì tôi đành nghe theo lời khuyên của anh ta. Vì thế tôi vẫn không biết Khinh Vũ Phi Dương tên thật là gì. Còn cô ấy lại cũng giống tôi, chẳng bao giờ hỏi đến tên tôi. Chẳng nghẽ lại cũng có một đứa con gái tên là A Thái. 3:15, đến giờ lên mạng rồi. Đầu gấu à, chào anh, hôm nay anh có vui không? Thực ra cuộc sống của tôi rất đơn giản và máy móc, cho nên tôi chỉ đặt yêu cầu cho một cuộc sống, chẳng mong lập công, chỉ mong không phải chuộc lỗi. Nên chỉ cần không xảy đến việc gì không may, đối với tôi đã là hạnh phúc rồi. Đầu gấu à, anh hôm nay có gì không may không? Hôm nay cũng được, mấy hôm trước thời tiết không ổn định, dính chút cảm lạnh. Thế hôm nay anh đã đỡ chưa? Em rất quan tâm muốn biết. Khỏi lâu rồi, trừ đầu còn chút nhức nhức, hơi sốt, hơi ho, chảy chút nước mũi, cổ họng hơi rát, buồn nôn và tiêu chảy. Đầu gấu à, anh thực là đầu gấu, cuối cùng thì anh đã khỏi chưa? Chỉ cần được nhìn thấy em, chẳng cần thuốc cũng khỏi. Cười, lại là một nụ cười rạng rỡ. Cô bé này, tôi đem hết dũng cảm ra để ám chỉ rằng nên bàn chi tiết về việc gặp mặt. Cô ta lại chẳng động đậy gì. Thế hôm nay em có vui không? Cô bé Khinh Vũ Phi Dương xinh đẹp. Đến lượt tôi hỏi lại. Giao tiếp trên mạng không nên thủ vai bị tấn công mãi, nhưng chẳng hiểu sao tôi thấy tối nay cô ấy có gì đó là lạ. Đầu gấu à, thực ra nói chuyện với anh là việc làm em vui nhất trong ngày hôm nay. Tự dưng dâng lên một câu hớ hênh như vậy, đột ngột tôi thấy mình đang thở gấp dần, căng thẳng hồi hộp ư? Có lẽ không phải. Nói chuyện với cô ấy tôi chỉ cảm thấy thoải mái dễ chịu, chưa bao giờ thấy căng thẳng. Có lẽ là bị xúc động. Cuối cùng tôi thấy tôi đã xứng đáng với cái mụn mọc ra sau bao đêm nói chuyện với cô ấy mà thức khuya. Đầu gấu à, nên em sợ là gặp nhau rồi mình sẽ chẳng bao giờ nói chuyện với nhau khuya như thế này nữa đâu. Cô nương sao nói như vậy? Đầu gấu à, anh ngốc lắm. Có nghĩa là em không hề dễ thương, e rằng anh vì thất vọng mà chết giữa ban ngày. Không sao đâu, dẫu sao thì tôi cũng đâu có đẹp trai. Đầu gấu à, hai cái đó không như nhau. Anh chưa nghe câu trai tài gái sắc à? Anh có tài, em cũng phải có sắc. Tôi có cái tài cán chó mèo lợn gà gì? Em có muốn sống nữa không vậy? Thôi gặp nhau đã rồi tính. Đầu gấu à, anh ngăn nói thô lỗ. Ít ra em cũng là một thục nữ, cho dù là thục nữ vô duyên. Phần chó đâu có thô lỗ, thô lỗ là ở cái chân nó kìa, phần chó thì chỉ có mùi thôi.
Đầu gấu ốc, hình như anh nói năng không được giống người bình thường, em thực là gặp người không tục.
Cần gì phải hình như, tôi vốn là kẻ không bình thường.
Đầu gấu à, anh cho em một lý do để gặp mặt đi.
Đơn giản, em vì không xinh nên không mỹ miều, anh vì ăn nói thô lỗ nên không biết điều, đều là kẻ mất mặt bên đời, gặp nhau đâu cần đa lễ, cho nên nhất định phải gặp nhau mới được.
Vâng, thế thì anh chọn thời gian đi.
Việc hôm nay chứ để ngày mai, 7:30 tối nay nhé, địa điểm đến lượt em chọn.
Quán McDonald ở chỗ đại học, chỗ đó sáng sủa, anh mới không bị kinh hoàng.
Được thôi, nhưng em phải ăn cơm trước đi, tôi không muốn tiền mất tật mang.
Đầu gấu à, anh đáng bị chửi.
Làm sao để nhận ra em? Em đừng có mà bắt anh tay trái cầm bông hồng.
Cầm bông hoa để đợi người chưa từng gặp mặt là một điều ngu xuẩn, rất dễ bị cho leo cây. Nếu không, Trương Học Hữu đã chẳng hát rằng tôi đợi đến lúc hoa tàn hết.
Em đi giày lười ba ta, cà phê, tất cà phê, quần thụng cà phê, áo len cà phê và đeo ba lô màu cà phê nốt.
Tới bến, thua người quyết không thua trận, tôi chẳng chịu kém. Tôi đi giày thể thao màu xanh, tất xanh, quần bò xanh, sơ mi dài tay màu xanh, đeo ba lô xanh. Trừ ba lô phải đi mượn, những thứ khác tôi đã có đủ.
Đầu gấu à, anh vẫn thua rồi, tóc của em còn chọn nhuộm màu cà phê nữa kìa.
Em đã chọn nhuộm thì tôi cũng đành mua quần trong màu xanh nữa thôi.
Này đầu gấu, anh đừng vô duyên nữa, thua rồi thì phải nhận.
Tôi làm sao mà thua được? Thực sự tôi có bộ quần trong 7 màu, đỏ, cam, vàng, lục, lam, tràm, tím đủ cả. Bởi tôi là loại nghịch ngầm điển hình của hồ cáp, nhìn bên ngoài thì giản dị, bên trong hết sức sặc sỡ. Hơn nữa, nếu có nhỡ không nhớ ra hôm nay là ngày thứ mấy, chỉ cần nhìn màu quần trong là biết ngay.
Đầu gấu, bây giờ anh đi nghỉ chuẩn bị tinh thần nhé, lát nữa gặp.
Nhất định rồi, còn em có chuẩn bị tinh thần không?
Đầu gấu à, em không cần đâu, bởi vì em vốn chẳng hề nuôi chút hy vọng nào về ngoại hình của anh mà.
Horse, trước khi đi còn chiếu tướng tôi một phát.
Đầu gấu à, em phải đi ngủ sớm một chút, nếu ngủ không đủ sẽ làm cho em trông rất đáng sợ.
Em yên tâm đi, nếu trông em rất đáng sợ, đó tuyệt đối không phải là vì thiếu ngủ.
Đại trượng phu có thù tất báo, cho nên tôi chiếu lại cho cô ấy một phát.
Đầu gấu à, thế thì em đi ngủ trước đây, anh cũng ngủ sớm đi.
Được thôi, chúng mình cùng đi ngủ.
Đầu gấu, anh lãi gớm nhỉ.
Đâu dám, đâu dám. Anh nói cùng là chỉ cùng thời điểm, đâu có nói cùng địa điểm đâu.
Không linh tinh với anh nữa, thiếu ngủ là kẻ thù của sắc đẹp. Chúc ngủ ngon, đầu gấu.
Chương 7. Xuống khỏi mạng, vốn định ngủ một giấc đàng hoàng, nhưng rồi trở đi trở lại, chẳng làm sao ngủ cho ngon. Những lúc mơ màng, dường như thấy công viên Kỳ Jura, tôi là đứa trẻ con bị khủng long ăn thịt rượt đuổi.
Ăn chưa thôi đầu gấu?
Tiếng A Thái gọi kịp thời, cứu tôi thoát chết.
A Thái à, tối nay tôi hẹn gặp Khinh Vũ Phi Dương nên hơi hồi hộp, không muốn ăn.
Đầu gấu, thế thì cậu càng cần phải ăn thì mới có sức mà tháo chạy.
Đừng đùa nữa A Thái, cho vài lời khuyên đi.
Đầu gấu, khi thuyền sắp cập bờ, do tác dụng phản lại của sóng nước sẽ làm cho mũi thuyền vuông góc với bờ.
Cho nên thế nào?
Cho nên gọi là thuyền về tới bến, tất sẽ chẳng lo.
Lo lắng làm gì ở đầu gấu?
Mặc dù đã có bằng chứng khoa học, nhưng sao tôi vẫn thấy rất hồi hộp. Xem đồng hồ sắp đến giờ rồi.
A Thái, tôi đi đây.
Nhớ mang theo máy, tôi sẽ yểm trợ.
Tôi không muốn mang đâu, bất luận thế nào tôi muốn nói chuyện đàng hoàng với cô ấy.
Ô hô, cậu cứ yên tâm ra đi, tráng sĩ một đi không trở lại.
A Thái, anh có thể nói gì đó dễ nghe hơn không?
Chuyện nhỏ, chốc nữa tôi đi mua rượu, chờ cậu trở về.
Sớt, sao anh biết là tôi nhất định sẽ thất tình?
Đầu gấu, anh hiểu lầm tôi rồi, tôi mua rượu để tối nay ăn mừng chuyện của anh mà.
mặc dù biết A Thái lấp lửng, nhưng lúc này chẳng còn tâm trí nào cự nữ với hắn. 7:30 tối, dùng thời điểm này để hẹn người chưa từng gặp thật là hoàn hảo. Thông thường lúc này mọi người đều đã ăn cơm, cho nên không cần phải mệt óc nghĩ xem đi đâu để ăn. Nếu không chỉ nguyên việc quyết định xem ăn cái gì cũng đã mất cả nửa tiếng đồng hồ. Hơn nữa, cốt lõi vấn đề là ăn cơm thì phải tiêu hơi nhiều tiền. Đối với kẻ hàn nho như tôi, chiến tranh không đổ máu rất là quan trọng. Đã chọn McDonald's, chốc nữa sẽ vào luôn trong này ngồi cho tiện. 2 cốc Coca-Cola và 1 gói khoai tây chiên coi như xong. Cũng không phải gọi cốc lớn, hơn nữa còn không phải băn khoăn dáng ăn có phàm tục hay không. Có một lần A Thái đi ăn cơm tây với một cô bé, kết quả là vì hồi hộp, dao kia vừa xuống, miếng thịt bò bay thẳng vào mặt A Thái. Cho nên gặp gỡ lần đầu, tốt nhất là không nên ăn cơm. Nếu buộc phải ăn thì đừng có ăn cơm tây, để ngộ nhỡ hai bên bất đồng ngôn ngữ cũng không đến nỗi nguy hiểm tính mạng. Đầu gấu, anh đến sớm thế. Đúng lúc tôi đang đứng bần thần, có một cô gái vỗ nhẹ vào vai tôi từ phía sau lưng. Mặc dù đã sớm có chuẩn bị tinh thần, nhưng tôi vẫn bị cô gái trước mắt làm cho kinh ngạc. Nếu không phải bộ đồ màu cà phê và gọi tôi là đầu gấu, tôi sẽ nghĩ rằng cô ấy chỉ hỏi đường. Cho đến trước hôm nay, tôi cứ ngỡ mỹ nữ chỉ tồn tại trong phim ảnh, hoặc nếu thấy ngoài đường cũng chỉ là vút qua. Nhưng còn cô ấy thực sự là rất đẹp. Có những người đẹp là do quan điểm của người khác, có người thấy đẹp nhưng người khác thì không. Riêng cô gái này, tôi khẳng định là không ai có thể nói là cô ấy không đẹp. Tôi không có năng lực văn học cao siêu, nên khi miêu tả một cô gái rất đẹp chỉ biết dùng những hoa nhường nguyệt thẹn, chim sa cá lặn, quốc sắc thiên hương, nghiêng nước nghiêng thành mà thôi. Chỉ trách tôi học kỹ thuật, luôn hy vọng rằng vẻ đẹp cũng có thể dùng máy để đo và công thức để tính. Nhưng vẻ đẹp vẫn là vẻ đẹp. Vẻ đẹp là cảm tính chứ không phải lý tính. Ở Đại học Thành Công có lưu truyền một câu nói: tự cổ hồng nhan đa bạc mệnh, con gái trường này muôn năm tuổi. Nếu đúng là tuổi thọ của một cô gái tỷ lệ nghịch với nhan sắc, thì khinh vũ phi dương nhất định rất đoản mệnh. Một người đẹp thế này không nên xuất hiện trong cuộc sống như của tôi. Cũng có thể giống như vật cực tất phản. Chính bởi vì tôi bị vẻ đẹp của cô ấy làm cho kinh ngạc cực độ, thành ra tự nhiên tôi thấy rất bình tĩnh. Ăn cơm chưa? Mình vào ngồi trong McDonald's nói chuyện. Đầu gấu, anh quả nhiên là căn cơ. Thế này thực sự là một cách tốt để tiết kiệm tiền. Bị cô ấy chọc ra dụng tâm của tôi, chỉ còn biết cười hiền lành, ra điều vô tội. Nể tình cô ấy đẹp thế này, tôi đành gọi Coca-Cola cốc lớn với 2 túi khoai tây chiên. Đầu gấu à, lần này anh mời em, lần sau em để anh mời nhé. Đùa, tôi đương nhiên biết là cô ấy đang lợi dụng, nhưng thấy rất vui vì 2 chữ lần sau sẽ có lần sau, tôi bất giác cảm thấy phấn chấn vô cùng. Đầu gấu, anh có theo đạo không? Em là con chiên Kitô ngoan đạo, anh không ngại khi em cầu nguyện chứ? Tôi là loại thắp hương khấn vái, cũng không hẳn là theo đạo, nhưng tôi có thể cầu nguyện cùng em. Anh đừng có bắt chước quảng cáo của Lương Vĩnh Kỳ nói cầu cho thế giới hòa bình đấy nhé. Đương nhiên là không. Tôi muốn cầu nguyện cho 100 đồng trong ví đã hy sinh, cầu cho linh hồn chúng được cứu rỗi. Hi hi, đầu gấu à, anh đúng là rất keo kiệt. Lần đầu tiên nghe thấy tiếng cười của cô ấy trong vắt và giòn tan như những miếng khoai tây rán giòn của McDonald's. Đầu gấu, anh nhìn thấy em xong có bị thất vọng không? Gặp được mỹ nữ còn thất vọng nỗi gì, nếu không gặp những cô bình thường chắc phải nhảy lầu tự sát. Sao em lại nghĩ là tôi sẽ thất vọng? Bởi vì em nói với anh là em không xinh mà, cho nên anh gặp em xong nhất định rất thất vọng. Hóa ra là cô ấy vòng vo tam quốc để ám chỉ rằng thật ra cô ta rất xinh. Thế sao em lại lừa tôi rằng em không xinh? Đầu gấu à, em chỉ nói là em không xinh, chứ có nói là em không đẹp đâu. Cô bé này ăn nói không ngờ lại có cái giọng của tôi. Chỉ tiếc là cô ấy đẹp quá,
nếu không trở thành một đầu gấu như tôi là chuyện đơn giản. Đầu gấu, anh cũng rất nho nhã, đâu giống như anh mô tả, nhìn không lọt mắt. Nho nhã, loại tính từ này rất đa nghĩa. Đối với nhiều cô gái, nho nhã với đần độn không khác nhau bao nhiêu. Tôi bắt đầu quan sát cô gái xinh đẹp đang ngồi trước mặt. Xinh đẹp thực ra là một tính từ hết sức mơ hồ, bởi vì xinh đẹp cũng nhiều kiểu. Có thể lạnh lùng băng giá như tiểu long nữ, có thể thanh thao thoát tục như hương hương công chúa, có thể gai góc bướng bỉnh như triệu mẫn, có thể thông minh sắc sảo như hoàng dung, có thể trọng tình trọng nghĩa như nhậm doanh doanh. Còn cô ấy chẳng giống ai cả. May mà cô ấy không giống ai, nên cô ấy không phải chỉ là một nhân vật trong tiểu thuyết. Cô ấy thuộc về cuộc sống hiện thực. Lần đầu nhìn thấy cô ấy, tôi đã bị gương mặt ấy đoạt mất hai hồn, bị giọng nói ấy đoạt mất sáu vía. Chỉ còn lại một hồn vía là cái thằng tôi, không còn kịp nhìn ra cô ấy cao hay thấp nữa. Lúc này tôi đã có thể quan sát kỹ lưỡng. Cô ấy rất gầy, nhưng không thuộc loại mỏng manh, tránh gió. Da cô ấy trắng, nhưng tôi chưa thấy tuyết bao giờ, nên không thể so sánh với kiểu da trắng như tuyết. Cô ấy từ đầu đến chân toàn màu cà phê, khiến tôi liên tưởng đến cà phê sữa. Cô ấy tựa như một ly cà phê thơm nồng,